Vì sao thước kẻ chui ra khỏi cặp? Trong cặp sách em học sinh nào chẳng có cái thước kẻ. Anh chàng thước kẻ bạn bè với anh bút mực, chị bút chì và cô tẩy. Thoạt đầu họ sống với nhau rất vui vẻ, mỗi người một việc và ai cũng hết lòng với công việc của mình. Bút dùng để viết, tẩy dùng để tẩy, và thước dùng để kẻ, tất nhiên rồi. Mỗi nét chữ đẹp, mỗi hình vẽ đẹp hoặc đường kẻ thẳng tắp đều là niềm vui chung. Đôi khi cần tẩy xóa thì cô tẩy rất mực, dịu dàng, mềm mại, đều cố tẩy sao cho thật khéo, không để lại một vết xước nhỏ trên mặt giấy trắng tinh. Nhưng được ít lâu sau, anh chàng thước kẻ bỗng dở chứng. Thước kẻ nghĩ rằng dù bút mực và bút chì có tài giỏi đến đâu, họ vẫn phải nhờ đến anh ta mới kẻ được những đường kẻ thẳng. Còn cô tẩy thì chẳng bao giờ đụng đến anh ta. Lý do vì sao tôi chắc các em học sinh đều biết rõ. Thức kẻ tự thấy mình oai quá và ngực anh ta cứ ưỡn lên. Kết quả là thức kẻ trở thành công. Bút mực phàn nàn: Này anh thức kẻ, tôi vẫn tin cậy anh, nhờ anh nằm trên trang vở làm cử cho tôi. Sao những đường kẻ lại cong đi như thế này nhỉ? Thức kẻ đáp thản nhiên: Chắc chắn là lỗi tại anh bạn đấy thôi. Cái mũi sắt của anh bạn cứ chọc mãi xuống tận đáy lọ mực và nó đã tòe ra. Bút chì xen vào: Ồ, không phải thế đâu. Hình như là chính anh hơi cong đi đấy anh thức kẻ thân mến ạ. À, chứng cớ là những cái vạch nhỏ chia độ dài cm ở trên mình anh đã bị co giãn sai lệch đi. Tôi dựa vào chúng để đo vẽ các hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, chẳng hình nào còn chính xác. Thước kẻ vẫn thản nhiên: Đã là cái thước kẻ, tất nhiên nó phải thẳng. Mà nó đã thẳng, tất nhiên những vạch chia độ dài cm phải đều nhau, không thể nào không chính xác. Lỗi tại chị bạn đấy thôi. Cái mũi chì của chị bạn lẽ ra phải hơi nhọn, xinh xinh, đằng này nó lại mòn tẹt xuống đến tận gần vỏ gỗ rồi còn gì. Kiểu lý sự của anh chàng thước kẻ cực kỳ đơn giản, nhưng mà khó bắt bẻ. Anh bút mực và chị bút chì bàn với cô tẩy. Cô tẩy tuy bé người nhưng tinh ý. Cô nhăn nhăn cái trán cao su, nói nhỏ nhỏ: Chuyện này xem ra khó đấy. Hay là thế này, trong ngăn cặp có mảnh gương vỡ, cậu học sinh chủ chiếc cặp vẫn dùng để soi cá chọi, cho cá chọi nó vè. Bọn ta thử mời anh chàng thước kẻ soi vào gương, xem anh chàng nói năng ra sao. Thước kẻ chưa bao giờ soi gương, bỗng dưng có người mang gương đến mời soi. Khoái chí, ngực anh chàng càng ưỡn ra. Anh chàng lim dim mắt, ngắm nhìn mình trong gương. Dòng giọng cao, nhẵn nhụi, nước sơn bóng loáng. Thật là một cái thước kẻ trang nhã và lịch sự nhất đời. Nhưng tai hại thay, cái thước kẻ trang nhã và lịch sự nhất đời này rõ ràng là hơi cong. Lẽ nào mình lại cong? Anh chàng thước kẻ nhăn mặt lại, thầm nghĩ một cách bực bội. Anh bút mực, chị bút chì và cô tẩy thấy vậy liền hỏi: Thế nào anh bạn, sao anh lại nhăn mặt? Chẳng sao cả. Thước kẻ chống đỡ một cách yếu ớt, nhưng chỉ giây lát sau, anh chàng đã bình tĩnh lại, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên. Các bạn xem, cái anh chàng thước kẻ ở trong gương kia kìa, hắn ta tuy giống hệt tôi, nhưng hắn không phải là tôi. Những vạch nhỏ chia độ dài cm ở phía bên phải của tôi, còn những vạch nhỏ in trên mình hắn, ở bên trái hắn, và hơn thế nữa, những chữ số lại còn ngược nữa chứ. Bởi vậy nên hắn cong, tôi công nhận thế. Tuyệt nhiên không có nghĩa là tôi cong, tôi vẫn thẳng, rõ ràng. Bút mực và bút chì ngao ngán nhìn nhau. Cô tẩy thở hắt ra, giọng nghe buồn não ruột. Biết làm thế nào? Thước kẻ đâm ra chán các bạn. Họ là bút và tẩy, làm sao họ hiểu được một cái thước kẻ, nhận xét về một cái thước kẻ. Thế rồi một hôm, cậu học sinh thân yêu của chúng ta cắp cặp đến trường. Anh chàng thước kẻ liền lợi dụng nhịp tay vung vẩy của cậu bé trườn ra khỏi cặp sách, qua cái lỗ thủng ở góc cặp. Anh chàng rơi xuống bãi cỏ và nằm im tại đó, mắt lim dim nhìn trời. Bụng chắc mẩm, thế nào cũng có những người hiểu biết đến tìm anh ta, kết bạn với anh ta. Nhưng chẳng ma nào đến tìm gặp thước kẻ, chỉ có cỏ dại mọc trùm lên. Đất cát vùi lấp dần, nước sơn trên mình bắt đầu nứt nẻ. Anh chàng chẳng còn vẻ gì là một cái thước kẻ. Một bà lão đi kiếm củi trông thấy anh chàng, khẽ reo lên: "A, cành củi khô!" Bà lão nhặt anh chàng lên, định bỏ vào sọt củi đeo sau lưng, nhưng anh chàng cố giãy ra khỏi tay bà lão. "Bà ơi, cháu không phải cành củi khô, cháu là cái thước kẻ." Bà lão tóm anh chàng càng chặt hơn. "Chú mình vừa nói, chú mình là cái gì kia?" "Cái..." Lúc ấy có ông thợ mộc đi ngang qua, bà lão liền giữ ông lại. "Này, ông hàng xóm của tôi ơi, tôi vừa gặp chuyện lạ lùng. Tôi nhặt được cành củi khô, nhưng cành củi nhất định cãi rằng nó là cái thước kẻ. Ông từng làm ra vô vàn những cái thước kẻ, ông thử xem." Ông lão thợ mộc hơi nheo một bên mắt, nhìn lướt qua anh chàng thước kẻ và ông nói ngay: "Nó đúng là cái thước kẻ, nhưng là cái thước kẻ cong, thước kẻ bỏ đi." Anh chàng thước kẻ cảm thấy mình bị oan ức quá, lập tức lại giãy giụa và la tướng lên: "Ông ơi, cháu giận bạn bè, tự ý cháu bỏ đi, chứ không ai bỏ cháu đi cả. Cháu vẫn là cái thước kẻ đàng hoàng, vậy từ đó suy ra cháu vẫn thẳng chứ?" Ông lão thợ mộc cười: "Lão không thích lý sự, chú mình ạ. Tốt nhất là lão đem chú mình về nhà lão, để cho những đồ nghề của lão lý sự với chúng mình. Như thế ngắn gọn hơn." Thế là anh chàng thước kẻ được đặt lên cái bàn dài ở nhà ông lão thờ mộc. Và ông lão đem cái bào ra, bào nhẹ lên mình chú ta. Chà, cái lưỡi bào mới sắc làm sao, xoẹt một cái, lưỡi bào hớt gọn luôn mảng thịt vòng vòng trên bộ ngực ưỡn ra lâu ngày đã thành nếp của chú chàng. Chú chàng đau quá, cố oằn người lên, nhưng ông lão thợ mộc đã lật ấp chú chàng xuống. Ngực của chú chàng đã cong, tất nhiên lưng cũng không thể thẳng, và cái lưỡi bào trong tay ông lão thợ mộc lại kêu xoẹt. Lần này thì tôi không biết thật chắc chắn mảng thịt ở chỗ nào trên thân thể chú chàng bị lưỡi bào hớt đi, có thể là mảng mông chăng? Thước kẻ đau đến chết giấc, thậm chí không còn nghĩ được đến chuyện oằn mình lên nữa. Làm xong cái công việc ngắn gọn ấy, ông lão thợ mộc khẽ hỏi chú chàng: "Thế nào?" Thước kẻ im, đúng hơn là chú chàng không nói được. Bao nhiêu lý sự của chú chàng bay biến đi đâu sạch, ngay đến tấm thân còn lại, chú chàng cũng không tự biết nó đã ra thế nào. Ông lão thợ mộc đoán biết nỗi hoang mang của chú chàng, liền dịu dàng nói: "May mà chú mình chỉ mới hơi cong, thành ra có thể bào lại cho thẳng. Rồi lão sẽ sơn và kẻ lại vạch chia độ dài cm cho chú mình." Đời cây. Một hạt cây bé xíu nằm ngủ im trong lòng đất. Cho đến một ngày kia, hạt cây cựa mình thức dậy. Thoạt nhiên, hạt cây lấy làm lạ lùng, không hiểu sao mình thức dậy, có ai đánh thức mình chăng? Nhưng bao bọc chung quanh hạt cây chỉ có đất, mà đất thì lầm lì không động đậy. Hạt cây bỗng hiểu ra rằng cái phôi mầm trong lòng nó đang nảy, làm bụng dạ nó bồn chồn không yên. Thế là mình đang bắt đầu cuộc sống của loài cây, mình thèm muốn được trò chuyện biết bao, để rồi xem người đầu tiên mình gặp và trò chuyện là ai nào. Hạt cây thầm nghĩ như vậy thì vừa lúc đó có cái gì trườn qua ngay bên mình chú ta. Hạt cây vội hỏi: "Ai đấy?"
"Tôi đây, giun đất đây."
Cái phôi mầm đã nhu nhú thành mầm trên mình hạt cây, và qua mắt lá mầm, chú ta thấy trong bóng tối lờ mờ lòng đất, cái thân hình dài thượt của bác giun đất. Bác ta cứ không ngừng chun mình lại rồi lại giãn ra. "À, chào bác giun đất, bác đang làm gì thế?"
"Tôi đào xới,"
giun đất chậm chạp nói, "công việc của tôi mà." "Cái công việc đào xới của bác xem ra nặng nhọc và buồn tẻ quá."
"Vậy mà suốt đời tôi chỉ có mỗi một việc là đào xới thôi, anh bạn nhỏ ạ." À,
trò chuyện với bác giun đất quả thật không có gì hấp dẫn. Dáng vẻ bề ngoài của bác ta tầm thường, thô kệch, còn cách nói năng thì cộc lốc khô khan. Nhưng cái mũ mầm trên mình hạt cây bắt đầu nhú ra, bụng dạ hạt cây càng bồn chồn nóng nảy hơn, khiến chú ta không thể không kêu lên với giun đất: "Này bác giun đất, bác với đất là một, còn tôi thì trái lại, tôi chỉ muốn mau mau thoát ra khỏi đất thôi, đất tối tăm và chật chội quá." Giun đất thẳng thắn nói: "Tại anh bạn yếu đuối và ngây thơ quá, nên anh bạn tưởng thế thôi.
Nhưng đất ở đây quả là bị lèn chặt quá thật. Để rồi tôi đào xới cho nó thông thoáng ra. Dùn đất hì hục đào xới chung quanh hạt cây, thỉnh thoảng lại cất giọng khàn khàn hỏi: "Thế nào anh bạn có thấy dễ thở hơn không?" Hạt cây khẽ xoay trở, thay cho câu trả lời, rồi chú ta bỗng đột ngột reo lên: "A, lạ lùng quá, bây giờ không phải tôi chỉ thấy dễ thở, mà còn như có cái gì tràn vào khắp người tôi, dâng lên đầy ứ trong cái ngọn mầm của tôi." Vậy là cái ngọn mầm của anh bạn nhỏ đã vươn lên trên mặt đất rồi đấy. Chúc mừng anh bạn. Hạt cây định nói một câu gì với Dung Đất, nhưng bầu trời bao la xanh thẳm đột ngột hiện ra phía trên cao đã kích thích hai cái lá mầm nhanh chóng xòe ra, khiến chú ta choáng ngợp, không còn hay biết những gì xảy ra dưới chân chú nữa. Chẳng bao lâu sau, giữa bãi cỏ trải ra thoai thoải dưới chân đồi, người ta thấy nhô lên một cây non, và cây non lớn lên không ngừng. Mưa mùa xuân tưới tắm cho cây, những hạt mưa lấm tấm, thâm thấm ướt đầu cành, dịu dàng như những cái vuốt ve. Mặt trời mùa hè tỏa nắng, và nắng cùng với gió khua động vòm cây, những chùm tia nắng mới rực rỡ làm sao. Chúng lấp lánh lên gay gắt, rồi tan biến vào trong từng thớ lá, như vội vàng dục dã dòng nhựa tràn thân cây, hãy sôi sục lên, chuyển vận dạt dào lên. Cứ thế cây vươn lên cao vút, thân và cành lực lưỡng, tán lá tỏa rộng mãi ra, che rợp cả một mảng sườn đồi. Chim bắt đầu kéo đến làm tổ, sinh sôi nảy nở thành đàn, ríu rít trên những cành cao chót vót. Vợ chồng tắc kè ẩn mình trong hốc nhỏ, giữa chạc cây phủ đầy rêu, chồn đào hang dưới gốc, kiến kiếm ăn trên thảm lá mục, rồi không biết từ đâu nảy nòi ra mấy anh chàng dây leo uốn éo bám vào thân cây đồ sộ mà leo lên, chẳng mấy chốc đã thành bụi dây leo tùm. Cũng không biết từ đâu nảy nòi ra mấy cô nàng tầm gửi cứ đàng hoàng tỏa rễ trong các kẽ nứt thân cây, hút nhựa cây mà phơ phất suốt đời. Nói tóm lại, cây đã trưởng thành giống như một con người vững vàng, từng trải bận rộn với bao nhiêu công việc, với bao nhiêu niềm vui và cả những nỗi bực mình. Bỗng một năm kia xảy ra trận bão, lần đầu tiên trong đời cây gặp phải trận bão lớn đến thế. Gió gầm lên điên cuồng, chỉ trong khoảnh khắc đã tuốt sạch vòm lá cây rậm rạp, ném chúng vào giữa luồng xoáy lốc mù mịt. Đôi khi gió ngừng lại rồi đột ngột xoay chiều, thổi giật lên hùng dữ hơn, bẻ gãy cả những cành cây khá lớn, lay vặn thân cây như muốn nhổ bật cây lên. Sau trận bão, cây vẫn đứng trên bãi cỏ xanh thoai thoải dưới chân đồi, nhưng chỉ còn trơ trụi thân cây và mấy mẩu cành ngang đã bị chẻ tước. Vì trơ trụi, vỏ cây dần dần khô đi, nứt nẻ ra. Những ngày nắng đẹp, mặt trời vẫn gửi từng chùm tia nắng xuống cho cây, nhưng vỏ cây không giãn nở, giống như có khách quý đến gõ cửa mà chủ nhà không hay biết gì cả. Tia nắng lo lắng hỏi: "Cây ơi, cây còn sống không?" Ngày nào tia nắng cũng hỏi, mãi sau lâu lắm mới nghe tiếng trả lời yếu ớt: "Tôi còn sống, rễ của tôi còn bám trong đất và hút được nước từ dưới sâu lên. Trên thân hình tôi có những mầm ngủ, bởi vì khi tôi tươi xanh, những mầm ấy không bao giờ nảy ra. Nhưng bây giờ mầm ngủ đã thức dậy và nảy ra." Tia nắng tìm thấy ngay cái đốm xanh nhỏ xíu nhú trên đầu cành. Tức thì tia nắng tụ lại đó, nồng nàn sáng chói lên. Cây rùng mình khe khẽ nói: "Bạn ơi, cái mầm xanh duy nhất trên mình tôi, nó còn yếu đuối mỏng manh lắm, bạn hãy dịu đi một chút nào." Lúc ấy một đám mây trôi qua, mặt trời bị che khuất, chùm tia nắng hiền dịu lại thì thầm: "Bạn thấy sao?" Cây hình như muốn xoay trở, cho mầm xanh nhú thêm ra, và cây nói thổn thức: "Tôi thấy tôi đang được sống lại cái bước khởi đầu đã xa lắc của đời cây. Ngày ấy tôi còn là một hạt cây bé tí tẹo nằm im trong đất. Và một bác Dun Đất, tôi đã quên bác ta, không biết có cách nào gặp lại được bác ta." Sau lời thổ lộ ấy, cây không ngừng tỏa rễ sâu trong lòng đất để tìm Dun Đất. Nhưng Dun Đất khiêm nhượng, chỉ làm công việc đào xới đất quanh các hạt cây, giúp cho hạt cây nảy mầm đâm rễ để rồi cây sẽ chẳng bao giờ gặp lại được bác ta.
Số phận gã ruồi ong.
Trong rừng đang mùa hoa, có một con ruồi thèm được bay lượn quanh những đóa hoa nở tưng bừng, thèm được liếm phấn hoa và hút mật hoa thơm ngào ngạt. Nhưng ở đâu có hoa là ở đấy có chim. Ruồi lảng vảng đến gần chim, chim nhìn thấy chỉ cần khẽ mổ bóp thế là xong đời rồi. Ruồi liền tự nhuộm thân mình, vẽ lên quanh bụng những đường vân vàng, sửa lại đuôi râu và bộ cánh giả làm ong. Người ta gọi nó là ruồi ong. Vậy là tôi xin tiếp tục câu chuyện. Ở trong rừng có một gã ruồi ong. Ngày đầu tiên ruồi ong bay lên cao, vò ve quanh những đóa hoa, gã còn rụt rè lúng túng lắm. Vừa trông thấy bóng một con chim, gã đã cuống lên. Chim ngờ liền đậu xuống cành cây, nghiêng đầu hỏi gã: "Chào chú mày là con gì thế?"
"Tôi là con ong."
"Hà hà, con ong, chú mày nói năng nghe hay đấy." Chim xù lông cổ, vẻ như định mổ vào lưng ruồi ong, nhưng gã vội né người, nói chống chế:
"Vâng, tôi là con ong non. Thành ra tôi nói còn hơi ngọng một tí, bác chim ạ."
Sau chuyến hút chết ấy, ruồi ong bụng bảo dạ, mình phải tập nói năng sao cho thật trơn tru, lưu loát, hệt như một con ong. Gã tập luyện công phu lắm. Rồi gã lại bay lên cao, vo ve quanh những đóa hoa. Lần này thì gã mạnh bạo, hăm hở đến mức một con chim xà xuống, đậu ngay đầu cành cây mà gã chẳng biết gì cả. Chim thấy cái cung cách hút mật hoa của gã tham lam thô tục quá, có vẻ đáng ngờ, liền nghiêng đầu hỏi:
"Chào chú mày là con gì thế?"
"Tôi hả?" Rồi ông khẽ rung râu nói đàng hoàng:
"Tôi là con thuộc loài cao quý, cũng như là chim nhà bác vậy."
"Hà hà, cao quý, chú mày không đùa đấy chứ?"
"Tôi đâu dám đùa, tôi là con ong, một con ong chính cống."
"Con ong?" Chim xù lông cổ, cái mỏ nhọn hoắt chìa ra, vẻ vẫn chưa hết nghi ngờ.
"Vậy đàn chú mày đâu, sao chú mày không đi đàn?"
"Ồ, tôi là ong trinh sát mà, bác chim ơi, thành ra tôi phải bay trước đàn của tôi chứ. Tôi đi tìm hoa, ăn thử các loại mật, rồi tôi bay về tổ, báo cho đàn của tôi biết nơi nào có hoa, bằng cách múa vòng vèo theo hình số 8, như thế này này."
Ruồi ong bay vù lên, vừa múa vòng vèo vừa lĩnh xa chỗ chim đậu. Giá như gã ruồi ong gặp phải ong, chắc chắn ong sẽ phát hiện ra ngay điệu múa giả ong của gã. Nhưng chim không phát hiện ra, vì gã múa đại thể cũng vòng vèo như hình số 8 thật. Từ đấy, ngày nào ruồi ong cũng bay lên cao, vò ve quanh những đóa hoa, chén phấn hoa và mật hoa no nê, đến mức cái bụng căn phòng cứ chảy xệ ra. Nhưng ruồi ong rút cục vẫn là con ruồi. Gã làm sao quên được cái xứ sở tối tăm của loài ruồi, với cái mùi hôi hám đặc biệt hấp dẫn ruồi bốc lên từ những bãi rác và những rãnh nước thải. Tuy nhiên, gã đang ở thế kẹt, đã mang hình dáng ong, lại nói giọng ong, nếu bây giờ gã xà xuống lề là liếm láp bên rãnh nước, chắc chắn là thiên hạ sẽ lấy làm quái dị và đồn thổi ầm lên. Người ta sẽ chú ý đến gã và gã sẽ bị lộ tẩy. Vậy phải có cách gì? Một buổi chiều, ruồi ong bay ra khỏi rừng, định lảng vảng đến gần rãnh nước thải từ trong xóm chảy ra, thì gặp một con muỗi. Ruồi ong liền lượn quanh muỗi một vòng rồi nói, giọng êm ru: "Chào cô em xinh đẹp." Ả muỗi đứng nhún nhảy trên đầu lá cỏ, cái bụng cong lên, vẻ kiêu kỳ:
"Xin lỗi, tôi chưa từng quen biết anh. Anh là ai?"
"Tôi là ong."
"Hí hí, ong lạ lùng nhỉ. Ong sao lại đến làm quen với muỗi?"
Kể ra cũng lạ lùng thật. Ruồi ong sáng đến gần muỗi, cụp râu lại, làm như thể sẵn sàng quỳ cả sáu chân xuống trước mặt ả ta. "Nhưng mà cô em biết không, cô em là một cô muỗi xinh đẹp nhất đời, yểu điệu và duyên dáng nhất đời. Nói tóm lại, cô em là một cô muỗi đặc biệt. Còn tôi cũng là một chú ong đặc biệt." Muỗi được ruồi ong tâng bốc, càng cong bụng lên, nhưng ả vẫn vênh mặt kiêu kỳ. Xin lỗi anh, tôi chẳng thấy anh có vẻ gì đặc biệt.
Tôi là một chú ong thích chơi với muỗi, như thế không đáng được coi là đặc biệt sao?
Ruồi ong sáng đến bên mũi gần thêm chút nữa và đôi râu gã càng cụp xuống thấp hơn. Hơn thế nữa, nếu cô em vui lòng kết nghĩa anh em với tôi còn dám chết vì cô em. Cô em bé bỏng và yếu đuối như thế, thiếu gì loài rình nuốt cô em.
Tôi sẽ luôn luôn bay bên cạnh cô em, che chở cho cô em. Tôi là ong mà, tôi đốt thì phải biết nhé.
Mũi rung rung đôi cánh, khẽ kêu ve ve, có nghĩa là ả bằng lòng. Nhưng ả vẫn hỏi lại cho chắc chắn.
Này ông anh thân mến, loài mũi chúng tôi chỉ thích đi dạo chơi vào lúc chạng vạng tối và kiếm ăn ở những nơi chẳng sạch sẽ thơm tho gì. Ông anh không vì thế mà khó chịu chứ?
Rồi ông mừng quá, chỉ kịp nói một tiếng không. Gã đã cất cánh bay vù lên, lượn quanh mũi một vòng rồi cùng mũi lao thẳng về phía rãnh nước thải. Dọc theo rãnh nước, cỏ dại mọc tùm, lại có những bụi cây lấp xấp mọc xòe ra, che mặt nước sẫm đen. Trời tối dần, càng tối, mắt mũi càng tinh. Mắt ruồi thì trái lại, nhưng đã lâu lắm rồi, ruồi ong mới tìm ra được cái cớ mà gã tin thiên hạ sẽ phải tin là vô cùng chính đáng để được bay về la cà bên rãnh nước thải. Gã sướng đến phát cuồng, chớ có ai tưởng ta là ruồi nhé. Ta là ong và cô em mũi sẽ ve ve lên tiếng chứng thực cho ta nếu có ai nghi ngờ ta, thú vị thật.
Rồi ong nghĩ như vậy và gã bay vù qua bụi cây, bỗng gã vướng phải cái gì đó không thấy, nhưng gã càng giãy giụa, nó càng trói gã chặt hơn. Rồi ong hoảng hốt kêu lên, ôi cô em mũi của tôi ơi, tôi mắc phải lưới nhện rồi.
Mũi nghe tiếng kêu, giật thót người, vội bay lảng ra xa. Rồi ong càng kêu to hơn, ôi cái lưới nhện, cả con nhện nữa kìa, nhện sẽ đến thả tơ bọc tôi lại, ôi cô em mũi có thương tôi không, tôi chết mất.
Mũi càng lảng ra xa hơn, ả nói chỏ lại giọng eo éo, tôi thương anh lắm, nhưng anh là ong kia mà.
Rồi ong giãy giụa cố xoay người về phía mũi, gào lên thảm thiết,
không, tôi không phải ong, tôi là ruồi.
Gã tưởng gã gào lên như thế, mũi sẽ bay lại gần gã, òa lên khóc gã. Nhưng không, giọng mũi nghe xa hút và tỉnh khô.
Anh là ruồi hả? Thế thì anh sống hay anh chết, chẳng có gì đặc biệt cả.
Tôi lúc nào cũng có sẵn hàng đàn các ông anh rồi. Thôi nhé, chào anh.
Bông hồng tặng cô giáo. Khóm hồng trong vườn nhà bé vừa nở một bông tuyệt đẹp. Bé liền ngắt bông hồng đem đến tặng cô giáo. Trên đường, bé gặp phải một thằng bé hư. Thằng bé hư chặn bé lại, vênh váo nói,
mày là con trai mà cũng có hoa hồng đẹp nhỉ, đưa tao xem.
Bé giấu bông hồng ra sau lưng. Thằng bé hư giằng co với bé, làm cành hồng bị gãy. Các cánh hoa rơi lả tả. Thằng bé hư ném hoa rồi bỏ đi. Bé ức quá, ngồi bệt ngay xuống vạt cỏ ven đường, ôm mặt khóc. Một lúc sau, một bé gái đi tới. Bé gái hỏi bé,
làm sao ấy khóc?
Bé kể lại chuyện thằng bé hư. Bé gái hơi nhăn mặt, rồi sau đó, bé gái vòng tay từ phía sau lưng chìa ra trước mặt bé một bông hồng.
Ấy xem, vườn nhà tớ cũng vừa nở một bông hồng tuyệt đẹp. Vậy ấy đừng khóc nữa, ấy đi với tớ.
Thế là hai bé chung một bông hồng đến nhà cô giáo. Nhưng càng đến gần nhà cô giáo, hai bé càng run, vì nghĩ đến lúc gặp cô giáo, không biết nói với cô giáo thế nào. Hai bé ngấp nghé ngoài cửa sổ, thấy trong nhà vắng người, hai bé liền thò tay vào song cửa, đặt bông hồng lên mặt bàn làm việc của cô giáo, rồi rón rén lui ra, ù té chạy. Sáng hôm sau, cô giáo đem bông hồng đến lớp. Bông hồng được cắm trong cái lọ xinh xinh bằng thủy tinh trong suốt, cánh hoa còn tươi nguyên. Cô giáo kể lại chuyện bông hồng nằm trên bàn làm việc của cô và hỏi,
em nào đã đem tặng cô bông hồng?
Cả lớp nhìn nhau im phắc rất lâu. Bỗng thằng bé hư ngồi ở cuối lớp giơ tay lên khẽ nói,
thưa cô, em ạ.
Cô giáo mỉm cười, cảm ơn em đã tặng cô bông hồng, nhưng em chưa ngoan và có nhiều điểm kém.
Cô mong em hứa với cô, từ nay em sẽ chăm ngoan. Đối với cô, điểm 10 của các em mới thực sự là những bông hoa tặng cô. Bé và bé gái đều cười theo cô giáo. Cô giáo tưởng hai bé vui vì bé nào cũng có điểm 10, chứ cô không hề biết chính hai bé đã chung một bông hồng đem tặng cô.
Em trồng vàng bông trước cửa nhà em, em dành một cây cho cô giáo hiền. Dàn bông lên đu trên sắc hương, nhìn ngạt ngào thơm là cây bông hồng.
Cây bông hồng em trồng tặng cô, cánh hoa hồng tươi như khoe ngày hồi mát dịu mùi hương, như tình thương mến cô dành cho chúng.
Ngày Tết, cô Tí đi chơi được người lớn cho bao nhiêu là kẹo. Tí ăn tham, cứ ăn lem lẻm một mình. Sẩm tối về nhà, trong túi chỉ còn lại độc một chiếc. Chị Tẹo bảo, Tí, đưa cái kẹo đây chị cất hộ, sáng mai ăn, ngoan nào. Cái kẹo được cất lên giá sách, giữa đám gấu bông, thỏ cao su, mèo nhựa, v.v. bạn đồ chơi của Tí. Tí nằm trên giường, trùm chăn, vẫn thèm ăn kẹo quá, nhưng cái giá sách treo cao, không làm thế nào được. Tí định nuốt nước miếng suông, thế rồi tí mệt quá, ngủ thiếp đi. Kẹo ngon, kẹo ngọt, kẹo ở đâu ra, nơi gần hay xa, kẹo ngon, kẹo ngọt. Tí choàng mở mắt, thì thấy lũ gấu bông, thỏ cao su, mèo nhựa đang rước cái đĩa đựng kẹo đi quanh giường tí. Mà lạ lùng, cái kẹo vẫn là cái kẹo, nhưng nó lại nảy mầm đâm rễ y như một hạt cây. Gấu bông nói, Tí ơi, đi trồng cây kẹo với chúng mình, rồi chúng mình tha hồ ăn kẹo. Tí nói, tớ đang còn buồn ngủ lắm, tớ không thích trồng cây kẹo, tớ chỉ thích ăn kẹo. Tuy nói thế, Tí vẫn len lén ra nấp sau cửa, nhìn ra vườn, xem bọn gấu, mèo, thỏ trồng cây kẹo. Chúng đào hố, đặt cái kẹo xuống đất, lấp đất lên, rồi rủ nhau ra tận ngoài sông, xách nước về tưới. Mầm kẹo vươn lên khỏi đất, loáng cái đã thành cây non. Rồi cây lớn vượt lên, cành lá xum xuê, hoa trổ ra trắng xóa. Cuối cùng, hoa kết thành quả. Ôi chao ôi, vô vàn là kẹo. Lúc liễu khắp các cành, tơ, triểu nặng la đà. Chỉ cần hơi kiển chân lên là với tới. Cụ Tí lén lén mò ra chỗ cây kẹo. Thoạt đầu, nó còn sợ bọn gấu mèo thỏ bắt gặp. Nhưng có lẽ bọn chúng còn đang múc nước ở ngoài sông chưa kịp quay về. Thế là cụ Tí cứ việc đứng kiển chân, vít cành cây kẹo, tha hồ mà ăn kẹo đến no nê. Bụng cụ Tí dần dần phưởng ra, tròn căng, làm cặp quần tuột xuống, vạt áo hết lên để hở cái rốn lồi như quả mít. Cụ Tí mệt quá phải ngồi bệt xuống, lưng tựa gốc cây, thở phì phò. Thình lình, cụ Tí cảm thấy đau nhói một bên hàm, lại có cái gì như vừa rơi ra, vướng víu ở trong miệng. Cụ Tí vội nhổ, phục, eo ơi một cái răng, và từ trong tủy răng lúc nhúc chui ra cả đàn những con gì đó nhỏ li ti. Những con li ti gì đó lớn lên rất nhanh, chúng giống như những con sâu, mình dài, có nhiều đốt, nhưng chúng lại đi được bằng hai chân, bộn phưởng và éo éo nói tiếng người. Kính chào ông sâu kẹo, hoan hô ông sâu kẹo. Lũ sâu con xúm quanh cu Tí, vừa reo hò ầm ĩ, vừa cong kênh tí lên. Tí sợ quá, cố giãy giụa và la lên. Không không, tao ghê tởm lũ chúng mày, tao không phải là ông sâu kẹo. Lũ sâu con không thèm đếm xỉa đến lời chối cãi của Tí. Chúng càng reo hò điên cuồng, rồi nhún chân hô, một, hai, ba, tung bổng cu Tí lên trời, hoan hô ông sâu kẹo. Không biết lần thứ bao nhiêu, cu Tí bị tung lên quá cao, lũ sâu con đỡ trượt, Tí chỉ kịp kêu, ối giời, đã rơi bệt xuống đất, nằm thẳng cẳng. Nhưng dần dần, cu Tí cũng tỉnh lại được. Tí nhớ đến các bạn gấu bông, thỏ cao su, mèo nhựa. Lúc này chắc các bạn vẫn đang ở ngoài sông. Tí liền vùng dậy, cố gạt lũ sâu con, cắm đầu chạy. Lũ sâu con đuổi theo ào ào. Ha ha, ông sâu kẹo, chúng tôi từ trong cái răng sâu của ông chui ra. Ông không trốn thoát nổi chúng tôi đâu. Đến bờ sông, cô Tí nhìn quanh, chẳng thấy gấu mèo thỏ đâu. Chắc là các bạn đã múc được nước, đang trên đường trở về chỗ cây kẹo để tưới cho cây. Tí bí quá, liều nhảy ùm xuống nước. Tí bịt mũi, lặn một hơi dài. Đến lúc nhô lên, vẫn thấy lũ sâu con, xúm xích, bên mép nước. Chúng nhảy nhót và la hét như điên. Ha ha, ông sâu kẹo vẫn còn kia, hoan hô ông sâu kẹo. Cụ Tí cứ phải tiếp tục ngụp xuống nhô lên không biết bao nhiêu lần, mệt muốn đứt hơi. Nhưng cũng vừa lúc ấy, gấu bông, thỏ cao su, mèo nhựa đã lại xách thùng, xô, xuất hiện nơi đầu dốc bến sông. Cụ Tí liền thu hết sức lực, nhảy vọt lên khỏi mặt nước, kêu vang trời, cứu tôi mau các bạn ơi, cứu tôi. Vì cụ Tí kêu quá to, Tí choàng tỉnh dậy, và chị Tẹo nằm ở giường bên cũng choàng dậy theo. Hóa ra là Tí vừa nằm mơ. Tí dụi mắt, nhìn lên cái giá sách ở lưng tường, vẫn thấy gấu bông, thỏ cao su, mèo nhựa ngồi im trước cái kẹo. Cứ y như là chúng nó đã thức suốt cả đêm qua để giữ cái kẹo cho Tí. Chị Tẹo hỏi, có chuyện gì mà em kêu hoảng lên thế? Tí áp bàn tay vào bên má, thấy nó sưng vù và nóng ran, liền ngượng nghịu nói. Hôm qua em không nghe lời chị, em ăn nhiều kẹo quá, đi ngủ không đánh răng, em bị đau răng. Chị ơi, trời sáng rồi, chị cho em đi bác sĩ chữa răng. Các em thấy chưa, giấc mơ của cô Tí là chuyện hoang đường, nhưng Tí thật có bị đau răng, chứng cớ là chị Tẹo ngay lập tức phải đưa Tí đi bác sĩ chữa răng. Cái gậy hay là con ngựa? Thuở bé, ai chả có lúc dùng cái gậy tre kẹp vào giữa hai chân, vừa chạy vừa kêu nhong nhong, giả vờ phi ngựa. Vậy là bé cũng dùng cái gậy tre kẹp vào giữa hai chân, vừa chạy dọc theo con đường dốc lưng đồi, vừa kêu theo nhịp vó ngựa, nhong 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 ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn. Hàng xóm nhà bé có ông bị thịt, người ta gọi ông ta thế vì ông ta chỉ ăn cho béo mấp và suốt ngày nằm ngủ lơ mơ. Bé làm ông bị thịt khó chịu, ông liền khệnh khạng đi ra ngõ, quát. Im mồm cho tao ngủ, mày cưỡi cái gậy, nào có vui thú gì mà nhong nhong. Bé kẹp chặt cái gậy giữa hai chân, nói cả quyết. Ơ hay, cháu cưỡi ngựa thì cháu phải nhong nhong chứ. Ông bị thịt trề môi, ngựa với nghẽo gì, nó là cái gậy. Bé vẫn khăng khăng, không, nó là con ngựa. Nói xong bé khom lưng, đầu hơi lao về phía trước, lại định nhong nhong. Nhưng ông bị thịt đã chặn bé lại, giằng lấy cái gậy và ông ta vung tay lên, ném cái gậy xuống chân đồi. Bé ức quá, muốn òa khóc, nhưng nó cố nhịn và lẳng lặng đi xuống chân đồi. Dưới chân đồi, cây cối mọc tùm lẫn với những bụi gai rậm rạp. Bé vừa len lỏi giữa các bụi gai, vừa nỉ non gọi, "Ngựa ơi, ngựa yêu quý, ngựa đi đằng nào, mau về với tao." Bé gọi mãi, gọi hoài, vẫn chẳng thấy ngựa đâu. Bỗng nghe một tiếng hí nho nhỏ, rồi từ sau lùm cây, phía xa xa, hiện ra một chú ngựa con. Chú hết mũi, nhìn về phía bé. Bé reo lên, "A, ngựa yêu ngựa quý, mau về với tao." Quả nhiên chú ngựa con vui vẻ chạy lại. Nó khẽ cọ cái mình thon thon, da nâu hồng, bóng mượt vào người bé. Rồi hơi quay đầu, nhẹ liếm bàn tay bé nữa. Bé vuốt ve nó và nhảy lên lưng nó, hai chân kẹp chặt. Chú ngựa con khua vó lóc cóc lên dốc đồi. Còn bé thì vừa nhún nhảy, vừa gào lên thật to. "Nhong nhong, ngựa ông đã về, cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn." Ông bị thịt đang ngủ lơ mơ liền choàng dậy, khệnh khạng đi ra đầu dốc. "Ê, bé con, sao mày cứ nhong nhong mãi thế?" Bé cười hì hì. "Cháu đang cưỡi ngựa mà, ông nhìn xem có đúng con ngựa không?" Ông bị thịt trợn mắt nhìn, đúng là con ngựa. Nhưng ông ta tự ái nên phẩy tay nói, "Ngựa với ngoẻo gì, nó là cái gậy." Bé vẫn cười hì hì. "Ông bảo nó là cái gậy, vậy ông có dám ném nó đi như lúc nãy không nào?" Ông bị thịt đã chót tự ái, và như người ta thường nói, đã chót thì chết. Ông ta liền tiến sát đến bên con ngựa. Con ngựa quay vòng tròn, ông ta cũng quay theo, rình chộp lấy con ngựa. Bỗng nghe một tiếng hự, con ngựa bất ngờ phóng một cú đá hậu. Ông bị thịt ngã ngửa ra trên nền đất sỏi, cái bụng căng tròn của ông phô tên hên. Bé vội vàng xuống ngựa cúi nhìn ông bị thịt. "Ông ơi, ông có đau lắm không? Ông có dậy được không?" Ông bị thịt chỉ còn hơi tự ái một tí thôi, nên ông nói, "Đau, đau lắm, nhưng mà cố thì cũng dậy được." Lúc bấy giờ bỗng nghe có tiếng ngựa hí vang. Bé quay nhìn xuống chân đồi, thấy thấp thoáng sau lùm cây, một chú bộ đội biên phòng cưỡi con ngựa nâu hồng cao lớn. Chú ngựa con nghe biết ngựa mẹ hí gọi, liền khẽ liếm bàn tay bé như chào từ biệt, rồi chú lon ton khua vó chạy xuống chân đồi. Bé nhớ ngựa con quá, vội chạy theo để đưa tiễn. Đến ngang dốc đồi, bé bỗng nhìn thấy cái gậy tre lúc nãy bị ông bị thịt ném đi, đã mắc lại giữa lùm cây rậm. Thế là bé vẫn còn con ngựa, và bé lại vừa cưỡi ngựa vừa kêu nhong nhong. Còn ông bị thịt, ông ta nghĩ, thuở bé mình cũng từng chơi trò chơi cưỡi ngựa, thế rồi mình quên mất. Ông ta nhăn nhó, cố quàng tay ra sau, khe khẽ đấm lưng, chứ không quát tháo bé như hồi nào.